là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Lãnh đạo tỉnh Yên Bái tham gia hội nghị trực tuyến triển khai công tác tổ chức xây dựng Đảng do Ban Tổ chức Trung ương triển khai sáng nay. Giao dịch viên Agribank cảnh giác ngăn chặn một vụ lừa đảo sử dụng công nghệ cao. Công an huyện Yên Bình bắt đối tượng hiếp dâm trẻ dưới 16 tuổi. Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ phản ánh công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại huyện Trấn Yên. Những thông tin quốc tế và thể thao đáng chú ý sẽ được chúng tôi cập nhật trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, sáng nay Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn ngành tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ giải pháp trọng tâm năm 2021. Dự hội nghị tại điểm cầu Yên Bái có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Chu Đình Ngữ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy.
Năm 2020 với quyết tâm chính trị cao, ngành tổ chức xây dựng Đảng cả nước vừa chung tay phòng dịch COVID-19, khắc phục hậu quả nặng nề do thiên tai bão lũ gây ra, vừa tham mưu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Trong đó đã phối hợp tham mưu tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội 13 của Đảng với nhiều nội dung đổi mới, cách làm hay, góp phần xây dựng chỉnh đốn Đảng, tăng cường củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, góp phần hoàn thiện 109 đề án trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và gần 1.800 đề án trình cấp ủy trực thuộc Trung ương trong nhiệm kỳ qua. Song song với đó, ngành tổ chức xây dựng Đảng còn triển khai toàn diện đồng bộ hiệu quả các mặt công tác, trong đó đã hoàn thành cơ bản tất cả các đề án nhiệm vụ trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp theo chương trình kế hoạch công tác năm 2020 với nhiều việc khó, phức tạp, nhạy cảm. Công tác đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ bước đầu có những chuyển biến tích cực. Bên cạnh đó, việc kiện toàn sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giảm biên chế đạt nhiều kết quả quan trọng, công tác cán bộ có nhiều đổi mới, tiến hành tổng thể, đồng bộ và toàn diện, phương pháp, phong cách, lề lối, tác phong làm việc có nhiều đổi mới. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến để triển khai thực hiện nghị quyết 13 của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp ngay từ những ngày đầu tháng đầu. Công tác tham mưu chuẩn bị và tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, đồng thời tham mưu đóng góp ý kiến trong việc thực hiện nghị quyết, quy định của Trung ương và thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên. Đối với tỉnh Yên Bái, trong năm qua, ngành tổ chức xây dựng Đảng đã chỉ đạo nghiêm túc việc chuẩn bị văn kiện Đại hội Đảng các cấp và chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng bộ các cấp, đồng thời tham mưu thực hiện tốt công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng theo nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 gắn với việc học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Tham mưu sửa đổi, bổ sung ban hành kịp thời các quy chế, quy định, hướng dẫn của tỉnh về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến trong việc triển khai thực hiện nghị quyết 13 của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, công tác tham mưu chuẩn bị và tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đề nghị toàn ngành tổ chức xây dựng Đảng cần bám sát nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, kiện toàn việc sắp xếp bố trí nhân sự các cấp theo phương án đã được thông qua, đồng thời chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức bầu cử Quốc hội khóa 15, Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đối với các nhiệm vụ thường xuyên, đồng chí Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính yêu cầu cần tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, kiện toàn tổ chức cơ sở Đảng phù hợp với điều kiện mới, hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu chung về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Ngoài ra cần coi trọng công tác tuyên truyền, gắn tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng với tổ chức giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng, hay còn gọi là giải búa liềm vàng.
Công an tỉnh vừa tổ chức hội nghị giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026.
Tại hội nghị, các đại biểu đã được thông qua về phân bổ cơ cấu, thành phần, số lượng, tiêu chuẩn người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự kiến nhân sự giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026 và tóm tắt tiểu sử của những người được giới thiệu ứng cử. Cụ thể, Công an tỉnh được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026, gồm 2 đồng chí. Trên cơ sở nghiên cứu tiêu chuẩn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và biểu quyết nhất trí giới thiệu đồng chí Đại tá Đặng Hồng Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh và Thiếu tá Hoàng Hữu Đường, Phó trưởng phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh, ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, phong trào thi đua phụ nữ phát triển kinh tế giúp nhau xóa đói giảm nghèo luôn được Hội Phụ nữ phường Nam Cường, thành phố Yên Bái chú trọng thực hiện, tạo sức lan tỏa, thu hút đông đảo hội viên tham gia. Qua đó mang lại nhiều kết quả thiết thực, giúp cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống gia đình, khẳng định vai trò vị thế của phụ nữ trong phát triển kinh tế xã hội, ghi nhận sau của phóng viên chương trình.
Chị Lương Thị Loan là một hội viên phụ nữ tiêu biểu trong phát triển kinh tế của Chi hội Phụ nữ tổ dân phố Đồng Phú, phường Nam Cường, thành phố Yên Bái. Không chỉ duy trì mỗi lứa nuôi hàng chục con gà và lợn mà chị Loan còn đầu tư đào ao nuôi thả nhiều loại cá có giá trị kinh tế như cá nheo, cá lăng, cá chép. Mỗi năm thu hoạch từ 7 đến 8 tạ cá. Với diện tích 2 hectare, chị trồng cây quế và keo. Để tăng thêm thu nhập, chị còn trồng 4 sao chè bát tiên. Từ mô hình VACR mỗi năm mang lại cho gia đình chị 100 triệu đồng. Chị Lương Thị Loan, tổ dân phố Đồng Phú, phường Nam Cường, thành phố Yên Bái cho biết.
Đầu tiên là mình trồng rừng, trồng cây, quế. Mình chăn nuôi lợn gà nữa. Đến năm 2014 này mình mới đắp ao để thả cá. Nói chung mà làm kinh tế thì cũng phải chịu khó, cần mẫn thức khuya dậy sớm, làm cũng vất vả. Trong thời gian tới của tôi là tôi muốn phát triển thêm, trồng thêm cây khôi, phát triển thêm, chăn thêm, nuôi thêm, gây thêm mấy con lợn nái nữa, phát triển thêm về chăn nuôi.
Với ý chí vươn lên làm giàu chính đáng, năm 1993, chị Phan Thị Hương ở tổ dân phố Nam Thọ, phường Nam Cường đã mạnh dạn vay vốn đầu tư xây dựng mô hình vườn ươm cây giống. Để mô hình đạt hiệu quả, chị luôn chủ động học hỏi, tích lũy kiến thức, đúc rút kinh nghiệm làm nghề. Sau nhiều năm nỗ lực phát triển nhân rộng mô hình, hiện chị Hương đang sở hữu vườn ươm cây giống với 150 vạn cây quế, 50 vạn cây keo và cây mỡ cung cấp cho khách hàng trong và ngoài tỉnh. Không những mang lại nguồn thu 200 đến 300 triệu đồng mỗi năm, mô hình của chị còn tạo việc làm thời vụ cho 9 lao động. Chị Phan Thị Hương, tổ dân phố Nam Thọ, phường Nam Cường, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Cảm thấy là phát triển với cái cây này thì nó có hiệu quả và nó có thu nhập cho gia đình, nên là từ đấy là cứ mỗi năm lại phát triển một ít. Đấy. Lý do thì là như thế. Thứ hai nữa là để đạt được hiệu quả thì nói chung là gia đình thì cũng phải sớm tối cần cù chăm sóc cây, chăm sóc đúng thời điểm. Lúc nhỏ thì chăm sóc theo kỹ thuật lúc nhỏ, lúc lớn thì chăm sóc theo kỹ thuật lúc cây trưởng thành thì chăm sóc theo kỹ thuật lúc cây trưởng thành. Thế và phun thuốc sâu định kỳ. Cái quan trọng nhất là phải xem xét và sâu bệnh và phun thuốc sâu định kỳ.
Xác định vận động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế giảm nghèo bền vững là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Năm 2020, Hội Phụ nữ phường Nam Cường, thành phố Yên Bái đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực như phát động phong trào thi đua phụ nữ làm kinh tế giúp nhau xóa đói giảm nghèo. 100% chi hội phụ nữ tổ chức cho hội viên đăng ký xây dựng các mô hình phát triển kinh tế đạt từ 70 triệu đồng trở lên. Cũng trong năm qua, hội đã giải ngân được 450 triệu đồng từ nguồn vốn vay Ngân hàng Chính sách Xã hội cho hội viên vay phát triển kinh tế. Duy trì đóng quỹ tiết kiệm 5.000 đồng một tháng để gây quỹ giúp đỡ hội viên phụ nữ nghèo trong chi hội. Tuyên truyền về các mô hình phát triển kinh tế cho hiệu quả cao như mô hình chăn nuôi lợn, trồng cây dược liệu, thành lập mới 3 tổ hợp tác gồm tổ hợp tác kinh doanh hàng online và 2 tổ hợp tác nấu ăn dinh dưỡng. Chị Nguyễn Thị Phượng, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ phường Nam Cường, thành phố Yên Bái cho biết.
Tiếp tục triển khai các chỉ thị nghị quyết của Đảng, pháp luật của nhà nước đến từng các hội viên. Hàng năm thì cùng với lại Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố cũng sẽ tổ chức một vài lớp tập huấn là cũng cho các chị em tham gia tập huấn hoặc là tham gia các mô hình phát triển kinh tế của xã bạn, phường bạn, để từ đó thì các chị em có thể tham khảo về phát triển mô hình phù hợp với lại phát triển mô hình kinh tế theo hộ gia đình. Và cũng tiếp tục trong năm thì Hội Liên hiệp phụ nữ phường cũng sẽ tạo cho các chị em vay các nguồn vốn của các ngân hàng chính sách như hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc là các giải pháp các chị em mà có mô hình để phát triển kinh tế thì hội phụ nữ phường cũng sẽ là tạo điều kiện để cho các chị em vay vốn mua con giống, mua con giống, mua cây giống, hoặc là các chị em có thể phát triển các dịch vụ khác để đảm bảo để cải thiện cuộc sống, phát triển kinh tế.
Với các hoạt động cụ thể thiết thực, Hội Phụ nữ phường Nam Cường, thành phố Yên Bái đã giúp nhiều hội viên phụ nữ thay đổi cách nghĩ, cách làm, phát huy năng lực sáng tạo trong sản xuất kinh doanh, vươn lên làm giàu chính đáng, góp phần quan trọng vào mục tiêu phát triển kinh tế xã hội địa phương.
Mới đây, một giao dịch viên của Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Bắc Yên Bái đã giúp khách hàng đến giao dịch thoát khỏi một vụ lừa đảo có sử dụng các yếu tố công nghệ. Nhờ đó, vị khách hàng đã may mắn không bị lừa mất số tiền trên 33 triệu đồng.
Theo đó, ngày 10 tháng 3 năm 2021, khách hàng Nguyễn Thị L, trú tại xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái đến phòng giao dịch của Agribank chi nhánh Bắc Yên Bái để chuyển số tiền 33,3 triệu đồng cho một tài khoản cá nhân ở thành phố Hồ Chí Minh. Thấy khách hàng có nhiều biểu hiện bất thường như tâm trạng rất lo lắng, không cởi mở, trả lời nhát ngừng, thúc giục cán bộ ngân hàng làm nhanh với lời nói nhỏ và thận trọng, nghi ngờ đây là một vụ lừa đảo nên giao dịch viên Nguyễn Thị Phương Thúy của ngân hàng đã quyết định hỏi chuyện khách hàng để tìm hiểu thêm. Quá trình thuyết phục, khách hàng cho biết một người quen trên Facebook tự giới thiệu ở bên Philippines nói chuyển cho thùng quà có giá trị lớn. Sau đó có người gọi điện nói là nhân viên hải quan sân bay hướng dẫn qua ngân hàng chuyển 33,3 triệu đồng tiền thuế rồi mới nhận được quà. Qua quá trình trò chuyện với giao dịch viên ngân hàng, khách hàng nữ ở xã Giới Phiên đã nhận ra mình bị lừa đảo. Đối tượng lừa đảo cũng tắt máy điện thoại ngay sau đó. Tuy nhiên số tiền 33,3 triệu đồng của khách hàng đã được bảo toàn. Việc làm ý nghĩa của giao dịch viên Nguyễn Thị Phương Thúy đã được Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bắc Yên Bái biểu dương và khen thưởng.
Công an huyện Yên Bình vừa bắt giữ đối tượng Đặng Xuân Trụ sinh năm 94, trú tại xã Chi Quang, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai để điều tra về hành vi hiếp dâm cháu bé 10 tuổi là con riêng của vợ.
Tại cơ quan điều tra, đối tượng Trụ khai nhận lợi dụng những lúc chị Đặng Thị L sinh năm 92, trú tại xã Tân Hương, huyện Yên Bình, người chung sống như vợ chồng với Trụ nhưng chưa đăng ký kết hôn, vắng nhà hoặc đi ngủ. Trong khoảng thời gian từ ngày 6 đến ngày 10 tháng 3, Đặng Xuân Trụ đã 4 lần thực hiện hành vi hiếp dâm đối với cháu gái sinh năm 2011 là con của chị L với chồng trước. Khi cháu đến nhà thăm mẹ và ngủ lại đó, cháu bé hiện sống cùng với bố đẻ ở xã Phúc An, huyện Yên Bình, thỉnh thoảng đến nhà mẹ chơi. Thấy con gái có biểu hiện bất thường và kêu đau khu vực vùng kín, chị L gặng hỏi và cháu N đã kể lại toàn bộ sự việc. Chị L đã làm đơn trình báo cơ quan công an. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Yên Bình đang thực hiện các thủ tục hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đặng Xuân Trụ về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi để xử lý theo quy định của pháp luật.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 11 tháng 3 giờ Mỹ, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có bài phát biểu trên khung giờ vàng đầu tiên phát sóng vào 20 giờ. Từ 8 giờ sáng ngày 12 tháng 3, nhân dịp một năm Tổ chức Y tế Thế giới tuyên bố COVID-19 là đại dịch toàn cầu. Tổng thống Mỹ Biden khẳng định tất cả những người Mỹ trưởng thành từ 18 tuổi trở lên sẽ được đưa vào nhóm hợp lệ tại tất cả các bang ở Mỹ để được tiêm. Tổng thống Biden khẳng định chính quyền của ông sắp đặt mục tiêu 100 triệu liều vaccine được tiêm trong vòng 60 ngày của nhiệm kỳ. Ông cũng đặt mục tiêu đến ngày 4 tháng 7, ngày Quốc khánh Mỹ, người dân cả nước có thể cùng tề tựu ăn mừng theo các nhóm nhỏ. Đây là thời hạn mới được chính quyền Mỹ đưa ra trong chiến lược đưa nước Mỹ thoát khỏi khủng hoảng COVID-19. Cùng trong bài phát biểu, Tổng thống Biden đã nêu lên tình trạng chia rẽ về đại dịch. Theo ông, việc đeo khẩu trang là cách dễ nhất để đảm bảo an toàn cho mọi người trong đại dịch, song người Mỹ vẫn tranh cãi và không đồng lòng về vấn đề này. Ông chủ Nhà Trắng cũng đề cập đến sự gia tăng tội ác thù hận chống lại người Mỹ gốc Á, đồng thời kêu gọi người dân đoàn kết cùng chung tay vì một mục đích chung và chỉ nên tin vào các chỉ dẫn khoa học.
Ngày 11 tháng 3, Liên Hợp Quốc đã phát động phong trào Only Together, tạm dịch là chỉ có thể cùng nhau trên mạng xã hội để tuyên truyền việc cung cấp vaccine phòng COVID-19 một cách bình đẳng trên toàn thế giới. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio nhấn mạnh phong trào Only Together được phát động nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng quốc tế về sự cần thiết phải có hành động phối hợp toàn cầu để tất cả các nước đều có thể tiếp cận vaccine. Hiện 10 nước giàu đang sở hữu tới 80% các loại vaccine phòng COVID-19, trong khi các nước thu nhập thấp phải phụ thuộc nguồn cung vaccine thông qua cơ chế phân phối COVAX của Liên Hợp Quốc.
Từ ngày 15 tháng 3 tới, Ba Lan sẽ áp đặt các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt hơn để kiểm soát dịch COVID-19 tại nhiều tỉnh thành, trong đó có thủ đô Warsaw. Bộ trưởng Y tế Ba Lan cho biết từ ngày 15 tháng 3, nhiều tỉnh thành sẽ phải đóng cửa khách sạn, rạp chiếu phim, bể bơi và trung tâm mua sắm, trong khi học sinh từ lớp 1 đến lớp 3 sẽ chuyển sang học trực tuyến một phần. Hồi tháng 2, chính phủ Ba Lan đã nới lỏng một số biện pháp hạn chế như mở các khu trượt tuyết, rạp chiếu phim, khách sạn, nhà hát với 50% công suất hoạt động. Tuy nhiên, sau đó nước này phải nối lại các biện pháp hạn chế ở miền Bắc sau khi ghi nhận tỷ lệ lây nhiễm cao hơn so với các nơi khác.
Ngày 11 tháng 3, Na Uy và Đan Mạch đã tuyên bố tạm dừng việc triển khai tiêm vaccine ngừa COVID-19 do AstraZeneca bào chế. Cơ quan Y tế Đan Mạch thông báo nước này đã tạm thời ngừng sử dụng vaccine phòng COVID-19 của AstraZeneca sau khi có một trường hợp người được tiêm chủng bị mắc chứng đông máu. Cơ quan Quản lý Dược phẩm châu Âu đưa ra tuyên bố trên trong bối cảnh Đan Mạch, Na Uy và Ireland tạm ngừng tiêm vaccine này. Trong khi đó, Tây Ban Nha vẫn tiếp tục sử dụng vaccine của hãng AstraZeneca. Ngày 11 tháng 3, Bộ trưởng Y tế Tây Ban Nha Darius thông báo đến nay, nước này chưa ghi nhận trường hợp rối loạn đông máu nào do tiêm vaccine phòng COVID-19 của hãng dược Anh Thụy Sĩ AstraZeneca và tiếp tục sử dụng vaccine này.
Ngày 11 tháng 3, Thủ tướng Israel đã hủy chuyến thăm lịch sử tới các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE. Tuyên bố của Văn phòng Thủ tướng Israel cho biết chuyến thăm UAE của Thủ tướng Netanyahu bị hoãn do những khó khăn trong điều phối chuyến bay chở ông đi qua không phận của Jordan. Theo tuyên bố, vấn đề này dường như bắt nguồn từ việc Israel hủy chuyến thăm theo kế hoạch vào ngày 10 tháng 3 của Thái tử Jordan tới đền Al-Aqsa tại Đông Jerusalem bị chiếm đóng do bất đồng giữa hai bên liên quan tới công tác chuẩn bị đảm bảo an ninh. Đây là lần thứ tư chuyến thăm tới UAE của Thủ tướng Israel bị hoãn kể từ tháng 9 năm ngoái.
Thưa quý vị và các bạn, song song với việc triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, huyện Trấn Yên đang tập trung cao độ cho công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Thời điểm này, mọi công tác cho ngày hội lớn của dân tộc đang được triển khai đúng tiến độ kế hoạch đề ra, ghi nhận của phóng viên thời sự. Để chuẩn bị cho cuộc bầu cử, xã Minh Quán, huyện Trấn Yên đã thường xuyên tổ chức các cuộc họp để kịp thời giải quyết các khó khăn vướng mắc. Huyện Trấn Yên đã tổ chức hiệp thương lần thứ nhất và thỏa thuận về cơ cấu thành phần số lượng theo quy định. Trong nhiệm kỳ này, xã Minh Quán đã giới thiệu 42 người ứng cử để bầu 21 đại biểu, giảm 4 đại biểu so với nhiệm kỳ trước. Với tỷ lệ nữ chiếm 42,8%, dân tộc thiểu số chiếm 11,9%, trẻ tuổi là 42,8%, tôn giáo là 4,7% và đại biểu tái cử là 26%. Đến thời điểm này, công tác tuyên truyền xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự đã được xã tích cực triển khai. Ông Nguyễn Kỳ Phong, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Minh Quán, huyện Trấn Yên cho biết.
Ban lãnh đạo của xã, các tổ chức, ban lãnh đạo của thôn thì đã tổ chức họp dự kiến giới thiệu và chuẩn bị bước là đưa ra thôn hội nghị cử tri để cử tri giới thiệu. Và đồng thời với việc chuẩn bị các bước tiếp theo, chuẩn bị cho cuộc bầu cử thì đang tập trung chỉ đạo tăng cường về công tác tuyên truyền. Thứ nhất là về hệ thống phát thanh của xã. Thứ hai là tập trung vào công tác vệ sinh môi trường, cảnh quan và những chuẩn bị vật tư và các cái điều kiện cần thiết để tổ chức công tác tuyên truyền này và phục vụ cho cuộc bầu cử đạt về chất lượng, về hiệu quả như đảm bảo về cảnh quan môi trường.
Sau hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên đã thống nhất số lượng đại biểu tham gia Hội đồng Nhân dân thị trấn. Khóa 7, nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 23 đại biểu. Thị trấn Cổ Phúc đã giới thiệu 46 người tham gia ứng cử đảm bảo về cơ cấu, thành phần và số lượng. Hiện nay, Ủy ban bầu cử thị trấn Cổ Phúc đang tập trung hướng dẫn các ứng cử viên làm hồ sơ ứng cử, đồng thời yêu cầu các tổ dân phố rà soát số lượng nhân khẩu trên địa bàn quản lý để lập danh sách cử tri. Ông Nguyễn Tuấn Anh, Bí thư Đảng ủy thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên nói:
Thực hiện theo luật bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp thì đến nay thì thị trấn cũng đã triển khai theo cái sự chỉ đạo của Ủy ban bầu cử của tỉnh, Ủy ban bầu cử của huyện. Thì theo phân bổ thì thị trấn được bầu 23 đại biểu. Thì sau hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thì đã giới thiệu được 46 người ứng cử đảm bảo cơ cấu theo nghị quyết 1187 của Ủy ban thường vụ Quốc hội. Trong đó tỷ lệ nữ chúng tôi giới thiệu là khoảng được trên 35%, đảm bảo các cơ cấu về tỷ lệ nữ, tỷ lệ người ngoài đảng, tỷ lệ là tuổi trẻ theo đúng cái nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội. Thì đến ngày hôm nay thì các tổ dân phố đã hoàn thành việc giới thiệu người ứng cử theo thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị trấn. Và đối với những người ứng cử ở nơi công tác thì chúng tôi đã hoàn thiện các bước để giới thiệu người ứng cử. Và đến ngày hôm nay thì những người ứng cử được giới thiệu thì đã chuẩn bị làm hồ sơ và phấn đấu vào trước ngày 9 tháng 3 thì chúng tôi sẽ hoàn thiện việc tiếp nhận hồ sơ. Việc thực hiện các bước theo quy trình bầu cử thì chúng tôi thực hiện đảm bảo theo đúng các hướng dẫn của Trung ương, của Ủy ban bầu cử tỉnh, Ủy ban bầu cử huyện.
Để đảm bảo sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng trong triển khai tổ chức thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Huyện ủy Trấn Yên đã thành lập ban chỉ đạo bầu cử, phân công nhiệm vụ cụ thể cho thành viên ban chỉ đạo trong tổ chức thực hiện và phụ trách các xã thị trấn, thành lập ủy ban bầu cử huyện và tổ giúp việc cho ban chỉ đạo bầu cử huyện, đồng thời triển khai các hướng dẫn của huyện. Qua kết quả hiệp thương lần thứ nhất, số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu là 35 đại biểu, số người được giới thiệu 74 người. Đối với cấp xã đã thống nhất danh sách người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân là 875 người. Những người được giới thiệu ứng cử đều có phẩm chất đạo đức tốt, năng lực trình độ và khả năng thực hiện nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân. Để cuộc bầu cử Quốc hội khóa 15 và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được thành công, huyện Trấn Yên xác định công tác tuyên truyền có vai trò quan trọng. Vì vậy, huyện đã đẩy mạnh truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, phát các tài liệu liên quan đến công tác bầu cử. Ông Trần Đông, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Trấn Yên cho biết thêm.
Tác bầu cử huyện Trấn Yên thì hiện nay chúng tôi cũng đã đang tổ chức triển khai thực hiện các bước theo quy định của luật bầu cử. Trước hết thì huyện cũng đã thành lập ủy ban bầu cử của huyện. Sau đó thì huyện Trấn Yên đã tổ chức các cái bước, một là cái thông báo về cơ cấu thành phần số lượng đại biểu của huyện. Thứ hai là thông báo dự kiến cơ cấu thành phần số lượng đại biểu được giới thiệu ứng cử. Và huyện đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất. Và thực trực Hội đồng nhân dân cũng đã thông báo điều chỉnh số lượng đại biểu của các cơ quan, tổ chức, đơn vị được giới thiệu ứng cử. Tiếp sau đó thì chúng tôi cũng đang thực hiện quy trình hiệp thương để giới thiệu đại biểu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Thì đối với Trấn Yên thì số lượng người được giới thiệu ứng cử là, số lượng đại biểu được bầu là 35 đại biểu. Số lượng người được giới thiệu ứng cử là 74 đại biểu, 74 người ứng cử. Các quy trình thực hiện thì đến nay chúng tôi đang thực hiện, thứ nhất là cái bước họp ban lãnh đạo của các tổ chức, cơ quan, đơn vị để dự kiến người giới thiệu ứng cử. Thứ hai là đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác của những người ứng cử. Và bước thứ ba là chúng tôi đã tổ chức thực hiện là họp ban lãnh đạo mở rộng để thống nhất về danh sách giới thiệu người ứng cử theo đúng quy định của pháp luật.
Với sự chuẩn bị tích cực và chu đáo của cấp ủy Đảng, chính quyền, ủy ban bầu cử sẽ là cơ sở để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện Trấn Yên diễn ra thành công tốt đẹp và thực sự là ngày hội của toàn dân.
Tiếp theo chương trình hôm nay, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, trước tiên là cập nhật các trận đấu lượt đi vòng 18 Europa League. Manchester United mới đây đã bị AC Milan cầm hòa 1-1. Bàn thua ngay trong những phút bù giờ đã khiến huấn luyện viên Solskjaer nhận rất nhiều chỉ trích vì sự cầu toàn và cách thay đổi người. Ngay ở phút thứ 5, Leao đã sút tung lưới MU nhưng không được công nhận vì lỗi việt vị. Đến phút thứ 11, lưới cầu thủ môn Henderson tiếp tục phải rung lên sau cú dứt điểm mẫu mực của Kessié, nhưng một lần nữa bàn thắng không được công nhận. Phút thứ 38, Telles thực hiện quả đá phạt góc và Bruno Fernandes đánh đầu chiến thuật đưa bóng hướng về cột xa, nhưng ở cự ly chưa tới 1m, Maguire lại dứt điểm trúng cột dọc. Bước sang hiệp 2, huấn luyện viên Solskjaer quyết định thay Marian bằng Amad Diallo. Chỉ 5 phút sau khi có mặt trên sân, tân binh 18 tuổi đã mở tỷ số trận đấu với pha đánh đầu ngược hạ gục thủ môn Donnarumma. Đến phút bù giờ thứ 2, trung vệ Kyle có pha di chuyển thông minh và đánh đầu hiểm hóc tung lưới MU, mang về trận hòa quý giá cho đại diện đến từ Italia. Sergio Aguero là một trong những cái tên mà Barca nhắm đến để bổ sung nhân sự của kỳ chuyển nhượng hè 2021. Tuy nhiên, đội chủ sân Nou Camp chỉ ký hợp đồng với tiền đạo người Argentina trong trường hợp anh giảm 50% tiền lương đang nhận tại Man City. Hiện tại, Sergio Aguero nhận lương 15 triệu euro mỗi mùa ở sân Etihad. Hợp đồng của cầu thủ này sẽ hết hạn vào hè năm 2021. Nếu không gia hạn, anh có thể chuyển đến Barca theo dạng tự do, nhưng phải giảm lương về đội chủ sân Nou Camp đang đối mặt với cuộc khủng hoảng tài chính. Tân chủ tịch Juan Laporta của Barca cũng coi việc chiêu mộ Sergio Aguero là một trong những yếu tố cần thiết để thuyết phục Lionel Messi ra hợp đồng. Bên cạnh mức lương, thể lực và phong độ cũng là những yếu tố Barca phải cân nhắc về trường hợp của Aguero. Tiền đạo này chỉ ra sân 12 trận trên mọi đấu trường với 349 phút thi đấu và ghi được 2 bàn thắng cho Man City mùa này. Sau nhiều pha bóng hãm thành, đội chủ nhà cũng tìm được bàn mở tỷ số ở phút thứ 25. Lamela đi bóng vào vòng cấm trước khi dứt điểm kỹ thuật trúng cột dọc bật ra. Harry Kane có mặt đúng lúc để đưa bóng vào gôn trống. Bị dẫn bàn, Dimaro Zagreb buộc phải đẩy cao đội hình lên tìm kiếm bàn gỡ. Điều này giúp cho trận đấu trở nên sôi động hơn. Hai đội liên tục ăn miếng trả miếng lên khung thành của nhau, nhưng tỷ số 1-0 được giữ nguyên đến hết hiệp 1. Bước sang hiệp 2, Dinamo Zagreb thi đấu đầy nỗ lực để tìm kiếm bàn gỡ. Trong lúc hàng công vẫn đang bê tắc thì hàng thủ của đội khách lại mắc sai lầm. Phút thứ 70, trung vệ Theo Phile phá bóng không dứt khoát tạo điều kiện cho Harry Kane đi bóng vài nhịp trước khi dứt điểm nâng tỷ số lên 2-0 từ Killigan. Chung cuộc, đoàn quân huấn luyện viên Mourinho giành chiến thắng 2-0, qua đó nắm lợi thế rất lớn trước trận lượt về ở thủ đô Croatia sẽ diễn ra sau đây một tuần. Tại tứ kết Qatar Open, Federer sau chiến thắng vất vả trước Dan Evans đã đụng độ một đối thủ khó nhằn khác. Set 1 kết thúc với tỷ số 6-3 nghiêng về tay vợt người Thụy Sĩ, tuy nhiên sang set 2 Federer bắt đầu bộc lộ sự đuối sức khiến anh chật vật trong trả giao bóng. Set 3 là một set đấu căng thẳng và cả hai tay vợt đều đứng trên lành răn thắng thua. Federer cứu tới 3 break point ở ván 7 và thậm chí anh đã có cơ hội giành chiến thắng ở ván 10 khi dẫn 40-30, nhưng Vardy cứu được một match point. Và ở ván sau, anh đạt break sau khi vượt lên 40-15 và ghi một cú trái tay đẹp mắt. Tay vợt người Georgia dẫn 40-0 ở game kế tiếp và bất chấp Federer rút ngắn 30-40, Livi vẫn kết thúc trận đấu với một cú treo sân winner. Lần đầu tiên đánh bại Federer với các tỷ số 3-6, 6-1, 7-5, Livi sẽ chơi trận bán kết trước Taylor Fritz, người đã thắng Dimono Soparo ở trận tứ kết trước đó.
Sau đây là thông tin về dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm 12 ngày 13 tháng 3 năm 2021, khu vực phía Tây mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày trời nắng, gió đông bắc cấp 2. Đêm và sáng trời lạnh, vùng cao đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất 27-29 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 27-29 độ. Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 16-18 độ. Khu vực phía Đông mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2. Đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ cao nhất 26-28 độ, nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ. Thành phố Yên Bái mây thay đổi, đêm có lúc có mưa nhỏ, ngày trời nắng, gió đông nam. Đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ cao nhất 27-28 độ, nhiệt độ thấp nhất 22-23 độ.
Phần cuối chương trình hôm nay là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, các cơ quan quản lý cần tăng cường thanh kiểm tra chống sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, kém chất lượng, xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm.
Các cơ sở sản xuất, kinh doanh tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, tuyệt đối không sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, không rõ nguồn gốc, kém chất lượng, không an toàn.
Người tiêu dùng chỉ chọn mua thực phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, kiểm tra kỹ nhãn mác, tuyệt đối không sử dụng thực phẩm đã ôi thiêu, mốc hỏng, tham gia phát hiện, ngăn ngừa các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm.
Vì sức khỏe cộng đồng, hãy bảo đảm an toàn thực phẩm.
Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế.
Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy. Tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ lấy xe mới. Bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng. Vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555, 0971 575 555.
Chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.